tiên chào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ từ Fatima. Hôm nay là ngày 5 tháng Giêng năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 947 của Giờ của Mẹ tin yêu. Đầu năm mới chúng tôi xin thay mặt cho tất cả các anh chị em trong chương trình phát thanh Giờ của Mẹ xin gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất, bình an, yêu thương và đầy niềm vui đến với quý vị và gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay: câu chuyện anh tôi, những phép lạ của thánh cả Giuse, câu chuyện đời mãi là nụ cười và kết thúc phát thanh. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin gửi đến quý vị câu chuyện với tựa đề Anh tôi. Lúc nó ra đời, kế hoạch hóa gia đình quản rất ngặt. Trong thôn chỉ có hai nhà có em bé. Một nhà nếu không trốn đi vùng khác thì bị phạt tiền. Mỗi nó đường đường chính chính ra đời, làm con cưng. Không phải vì nhà nó có quyền có thế, mà là vì anh trai của nó vốn mang bệnh não bẩm sinh, dân gian gọi là bệnh đần. Mẹ nó cầm cây roi trên tay dọa anh nó: vĩnh viễn không được lại gần em, nghe chưa? Vì sợ anh làm hại nó nên mẹ nó cấm anh vào phòng của nó. Đến nỗi ăn cơm cũng bắt anh ấy ăn một mình trong căn phòng nhỏ. Anh hay lén lút ngồi xổm bên ngoài khung cửa sổ để nhìn trộm nó. Thấy em trai là anh sung sướng cười, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Thật tình lúc nhỏ anh trai cũng được cưng lắm. Đến khi những đứa trẻ cùng tuổi tập nói tập đi thì anh nó vẫn ngốc dại, không mở miệng nói được từ nào. Khám bệnh xong mới biết anh nó bị bệnh não bẩm sinh. Ông bà nội trút hết thất vọng và uất ức lên đầu bố mẹ nó. Mẹ nó đem hết oan ức đổ lên đầu anh nó. Hễ gặp một chuyện nhỏ là anh nó phải chịu một trận mưa roi. Có lúc mẹ ôm nó phơi nắng trong vườn, anh nó cẩn thận mon men đến gần. Thích quá, anh đưa tay sờ lên má nó. Mẹ nó như sợ bị một bệnh dịch gì đó, vội bồng nó đi chỗ khác và mắng nhiếc anh nó: không được lại gần em, mày muốn truyền bệnh cho em à? Một lần mẹ không có nhà, từ xa anh ngắm mợ bồng nó trên tay, vẫn là cười ngốc thôi. Mợ xót lòng, bèn vẫy tay gọi: đến đây cầm tay em một tí này. Anh nó vội trốn đi, miệng lắp bắp nói liên tục không rõ: không, không cầm, truyền bệnh, truyền bệnh. Hôm đó mợ khóc òa, anh nó đưa tay lên lau nước mắt cho mợ, vẫn là cười ngốc thôi. Nó lớn dần, đang thời tập nói, mỗi lần nó cua tay bò tới phía anh nó mừng quá, nhảy cẫng lên. Mẹ nó tới kịp, vội vội vàng vàng bồng nó đi chỗ khác. Nhìn những đứa trẻ khác mút que kem, anh nó liếm môi, cảm thấy nóng và khát lắm. Bọn nhóc nói nếu anh chịu làm chó cho tụi nó thì tụi nó sẽ cho ăn kem. Anh nó làm chó bò trên đất, nhưng bọn nhóc quịt kem và cười ầm lên. Bằng một động tác nhanh gọn, anh nó nhổm người lên như điên dại cướp lấy que kem. bọn nhóc sợ quá khóc sống lên. Anh nó cầm chiến lợi phẩm chạy về nhà, không biết rằng trên đường que kem tan dần. Về đến nhà thì kem chỉ còn lại một miếng nhỏ. Nó đang chơi ở vườn sau, nhân lúc mẹ không để ý, anh đem kem đến trước mặt nó và nói, ăn, ăn, em ăn đi. Mẹ nó thấy anh cầm cái que như đang ra hiệu gì đấy, vội chạy đến xô anh ngã ngoài trên đất. Que kem lấm lem đầy đất, anh nó ngẩn người nhìn một lúc lâu rồi ngoác miệng khóc. Nó biết nói nhưng chưa từng gọi một tiếng anh. Anh nó hy vọng mình có thể như bao nhiêu người anh khác, được em trai là nó gọi một tiếng anh. Vì vậy lúc nó đang đùa nghịch ở sân sau, anh đứng phía ngoài xa 3 mét, lấy hết sức hét, anh, anh. Anh muốn nó nghe thấy sẽ học được cách gọi anh. Một lần anh đang cố gắng hét thật to, mẹ mắng nhiếc anh và đuổi đi chỗ khác chơi. Lúc đó nó ngước mắt nhìn lên anh, đột nhiên gọi thật rõ một tiếng, anh. Anh nó chưa bao giờ vui như thế, cua tay múa chân, bỗng nhiên chạy đến ôm nó thật chặt, nước mắt nước mũi tèm lem đầy vai áo nó. Từ nhỏ nó đã bị người ta gọi là em thằng ngốc, lớn lên nó ghét cách gọi này, bởi vậy nó luôn mặc cảm và hận ghét anh nó. Có một lần cũng vì cách gọi này mà nó bị người ta đánh. Nó bị lũ bạn đè lên người, bỗng nhiên lũ bạn bị ai đó nhấc lên. Đó là anh trai nó. Nó chưa bao giờ thấy anh nó mạnh mẽ như thế, nhấc bổng cả lũ bạn nó lên, quật ngã chúng ra đất. Lũ bạn vừa khóc vừa thét đau. Nó thấy sợ, rắc rối rồi, bố chắc chắn sẽ phạt nó. Lúc ấy nó hận mẹ tận xương tủy, vì sao lại sinh cho nó một người anh trai đần độn như thế. Nó dùng hết sức đẩy anh trai ra và hét lớn, ai bảo anh quản chuyện người khác, anh là thằng ngốc. Anh nó ngã ra đất, thẫn thờ nhìn theo bóng nó khuất xa dần. Hôm đó bố bắt hai anh em quỳ ra đất, rồi dùng roi mây quất tới tấp. Anh bò lên người nó, run rẩy nói, đánh, đánh con, đừng đánh em. Mấy hôm sau, mẹ mang kẹo từ thành phố về, chia cho nó 8 viên, anh nó 3 viên. Không chỉ là chia kẹo, những lần khác anh nó vẫn chịu vậy. Sáng sớm, anh đứng sau cửa gương đợi nó đi ra, xòe bàn tay có 2 viên kẹo, nó lờ đi, coi như không thấy. Anh nó lại chạy đến trước mặt, xòe bàn tay có 3 viên kẹo và nói, ăn, ăn đi, em ơi ăn đi. Không biết vì sao lần này nó đột nhiên không cần, anh nó chạy theo quấn quýt cả chân, không nói lời nào, nhét cả 3 viên kẹo vào mồm nó. Lúc kẹo trôi qua khỏi họng, nó thấy rõ mắt anh trai đẫm nước mắt. Khi cầm giấy trúng tuyển vào đại học, bố mẹ nó rất mừng, anh trai nó cũng vui lây. Thật ra anh nó không hiểu đại học là gì, nhưng biết rằng em trai đỗ đạt mang vinh hạnh đến cho cả nhà, và cũng không ai gọi mình là thằng ngốc nữa. Trước đêm nó lên thành phố nhập học, anh vẫn không vào phòng nó, chỉ đứng ngoài cửa sổ và đưa cho nó một bọc vải. Mở ra thì thấy vài bộ quần áo mới, đều là của mợ cho hai anh em nó, hoặc là bà cô ở thành phố gửi tặng. Thì ra mấy năm qua, anh nó chưa hề mặc quần áo mới. Bố mẹ không để ý đến nên anh giấu đi. Lúc đó nó phát hiện áo trên người anh đã cũ mềm, rách vài chỗ. Chiếc quần ngắn lên tận mắt cá chân, nom thật tội nghiệp. Mũi nó cay cay, bao nhiêu năm qua ngoài sự ghét bỏ hận thù, nó có cho anh cái gì đâu. Anh nó vẫn cười ngốc thôi, có điều trong mắt đầy hy vọng. Nó không biết đó là hy vọng gì, mặc dầu anh không biết nó đã cao lên rất nhiều, không biết áo quần ấy đã đến lúc lỗi thời. không thể trưng diện đi ra phố được nữa, nhưng nó vẫn khoác mặc vào, xoay tới xoay lui giả bộ vui mừng ríu rít hỏi anh: "Đẹp không? Có hợp không?" Anh tớ gật đầu ngoác miệng cười. Nó viết lên hai chữ huynh đệ, rồi chỉ cho anh chữ này là huynh, chữ này là đệ. Huynh là anh, đệ là em. Huynh đệ có nghĩa là có anh rồi mới có em, không có anh thì không có em. Hôm đó, anh nó lại đọc ngược thành đệ huynh. Lúc lên đường nó khóc, anh nói rằng trong lòng anh nó là số một, không có nó thì không có anh. Nói đến đời sống đại học, nó thấy rất thú vị, nhiều điều mới mẻ, dường như nó quên mất người anh trai nơi quê nhà. Một lần nọ, mẹ gọi điện thoại cho nó, anh đi theo đến bưu điện. Mẹ nói rất nhiều, cả tiếng đồng hồ, rồi bảo với nó rằng: "Nói chuyện với anh con mấy câu này." Anh tiếp điện thoại, đợi thật lâu không nghe tiếng gì cả. Mẹ nói rằng: "Thôi con cúp máy đi, anh con khóc rồi." Anh con chỉ lên ngực ý nói rằng nó nhớ con đó. Nó vốn muốn nói mẹ đưa điện thoại lại cho anh trai để nói với anh rằng: "Anh đợi em về sẽ dạy cho anh học chữ, sẽ mua cho anh những kẹo bánh mà chỉ ở thành phố mới có, đem về cho anh thật nhiều quà." Nhưng nó không mở nổi miệng và cúp điện thoại, chỉ vì nó không muốn bạn cùng phòng biết nó có một người anh trai bị bệnh não bẩm sinh. Một người anh trai đần độn. Mùa hè đến, nó về nhà, trên xe ăn một viên kẹo, bỗng nhiên nhớ lại anh đã từng nhét kẹo vào miệng nó. Tự nhiên kẹo ở trong miệng, nhưng lòng nó đắng nghét. Lần đầu tiên về đến nhà, nó hét thật to: anh ơi, em đã về, xem em mang gì về cho anh này." Thế nhưng không có tiếng cười ngốc của anh nó nữa, không có bóng ông anh gần 30 tuổi đời, còn mặc quần ngắn đến mắt cá chân nữa. Bố mẹ nước mắt đầm đìa nói với nó rằng: "Một tháng trước, anh con lao xuống sông cứu một đứa bé, anh không biết bơi. Đứa bé được cứu sống, nhưng anh con không còn nữa." Bố mẹ nó úp mặt khóc, một mình đứng bên dòng sông. Ký ức về anh chợt ùa về tha thiết. Nó rút trong túi một tờ giấy có viết hai chữ huynh đệ. Đó là chữ của nó, phía dưới là chữ méo xẹo của anh nó. Nó có thể nhận ra anh nó viết đệ huynh.
Câu chuyện xe tải. Chú Đa Minh Bùi Mẫn Cán, 47 tuổi, ở Phú Bình, ngày 13 tháng 3 1992, chú mua một chiếc xe tải 40 tấn trị giá 20 triệu đồng. Chú giao cho một chủ xe quen biết tên Tỷ, chở từ lúc giữa trưa mà đến tối chưa thấy về tới nhà. Đêm ấy chú lo lắng không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, chú đến viếng Thánh Du Xe tại Bảy Hiền, rồi đổ đi tìm. Đến nhà chủ xe thì hắn chưa về. Đến hiệu vải thì chủ nhân không hay biết gì cả. Đến phường 3 Gò Vấp, tình cờ có một người nói thấy một xe tải mới đi qua, đi thêm một quãng nữa thì vào trúng nhà chứa vải gian. Được tin cấp báo, công an Vò Vấp đến nơi, bắt được tên Tỷ, kiểm soát đủ số vải, rồi trao lại cho chủ cũ. Chủ câu chuyện con phung phá trở về. Bà Maria Hoàng Thị Hồng, 54 tuổi, ở Tân Phú, có người con trai nghiền xì ke đã lâu. Ngày 9 tháng 7 1991, anh đem xe Honda cầm cho người ta lấy 1 triệu đồng, nhưng không quên nhắn cho mẹ chuộc lại rồi chuồn thẳng. Bà mẹ một mặt chuộc lại xe, một mặt đi cầu xin thánh cải Du Xe tại Bảy Hiền. Ngày 13 tháng 7 1991, chàng phung phá trở về đem theo 1 chùy 5 phân vàng, 1 xe đạp, một số quần áo mới và xin lỗi mẹ. Số là anh ta định lên Lâm Đồng mua vườn chè làm ăn và tránh xa diệt tội. nhưng thấy sốt ruột quá nên đã trở về. Câu chuyện không phân biệt lương giáo. Một chàng thanh niên lương dân ở khu Bùi Phát đang thất nghiệp. Anh đến kêu cầu thánh cả, thì sau đó đọc báo thấy cơ sở kia cần người lái xe. Anh đến xin, liền được nhận vào làm việc ngay, lương bổng cũng khá hậu. Hiện anh trọ một nhà công giáo, và sáng Chủ nhật anh đi lễ như giáo hữu vậy. Câu chuyện một cô gái 26 tuổi, người lương, bán quán cà phê khu chợ Tân Bình. Ngày kia có một kiều bào đến giải khát, thấy cô nghèo thì tặng 200.000 đồng. Cô bé ngây thơ nhận tiền, tưởng họ giàu thì giúp mình. Ai dè vài hôm sau, ông đến đòi cưới cô. Mặc dầu vợ ông ta còn sờ sờ ra đó, ông đe nạt dữ, cô ta sợ cuống lên. Nhờ bạn hữu mách, cô đến kêu khấn thánh Như Xe. Thì tối đó ông đến vui vẻ xin lỗi cô và không đòi hỏi gì nữa. Câu chuyện mấy tích bệnh tâm thần. Anh Doan tẩy giả Dương Sĩ Thông, 20 tuổi, quận 10, thành phố Sài Gòn, mắc chứng động kinh đã 5 năm. Khi lên cơn thì giật giọng, có người vỗ vỗ thì tỉnh lại. Gia đình đi khấn thánh Như Xe thì được khỏi dứt. Nhằm ngày lễ Đức Bà xuống tết ngày 5 tháng 8 1989, thứ hai, có một ông đứng tuổi mắc bệnh tâm thần bỏ nhà ra đi. Gia đình đi khấn thánh Như Xe thì buổi chiều gặp ông đang đi trên đường Hàng Xanh, liền đưa về. Vài ngày sau ông đã qua đời êm thấm. Câu chuyện như thấy thánh Như Xe hiện đến, mặc dầu có vẻ mơ hồ mây tích, sau đây được viết ra theo lời các đương sự mà chúng tôi cho là thành thực. Thứ nhất, chị Maria là giáo hữu Tân Tòng ở Thị Nghè. Chị chưa biết rõ về thánh Như Xe. Một hôm đang quỳ cầu nguyện trong nhà thờ thì ông thánh rời tòa đến đứng trước mặt chị. Từ đó chị đem lòng kính mến ngài và luôn được ngài ban trợ. Thứ hai, chú Phêrô Mai Thi Phương ở Bình Thái dại dột cho rằng thánh Như Xe già cả, chắc không còn hoạt động giúp người ta được bao nhiêu, vì thế chú lơ là và việc tôn kính người. Phải khi chú gặp điều oan ức toan tự tử thì thấy một cụ già mặc áo nâu lạc không rõ mặt đến an ủi bảo là không hề gì đâu, nên chú bỏ ý định trầm mình xuống sông. Sau đó nghe nói có tòa thánh cả Như Xe linh thiêng tại Chí Hòa, chú định dự định đến viếng. Trước khi đi, chú viếng nhà thờ Bình Thái thì thấy như thánh cả bỏ tòa mà đến với mình. Sau khi đi khấn về, các việc đều êm xuôi, không có tai hại nữa.
Sau đây Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Đời mãi là nụ cười. Thứ nhất, khi mọi thứ trở nên tồi tệ, như thỉnh thoảng vẫn thế, khi con đường bạn đang lê bước dường như thành dốc đứng, khi bạn muốn mỉm cười mà lại phải thở dài, khi sự lo âu đang đè nặng trên bạn, hãy nghỉ ngơi nếu cần thiết, nhưng đừng bỏ cuộc bạn nhé. Thứ hai, muốn đạt được thành công, bạn phải vượt qua những khó khăn. Thứ ba, không có nỗ lực nào là vô ích, nhất là nỗ lực vượt qua thất bại. Thứ tư, con đường dẫn đến thành công, vinh quang luôn luôn chảy đầy sóng gió, với rất nhiều thử thách, nghiệt ngã, với mục đích chọn ra người thích hợp, xứng đáng nhất, có được vinh quang. Thứ năm, nếu đời mãi là nụ cười, vậy nước mắt biết để dành phần ai? Có hạnh phúc nào mà chưa từng đau khổ? Có yêu thương nào mà không phải xót xa? Có bình yên nào mà chưa từng sóng gió? Có thành công nào mà không qua thất bại? Có nụ cười nào mà chưa từng chan nước mắt? có hội ngộ nào mà không phải chia tay, có người lớn nào mà chưa từng là trẻ nhỏ, có mùa xuân nào không phải bước qua đông, có cái tĩnh nào mà chưa từng bị động. Nên cầu nguyện buổi sáng, thứ nhất, bạn sẽ gặp Thiên Chúa, Mẹ Maria và các thánh trước khi bạn gặp ma quỷ. Thứ hai, bạn sẽ gặp Thiên Chúa trước khi bạn đối diện với các hoàn cảnh sống. Thứ ba, bạn trò chuyện tương giao với Thiên Chúa trước khi bạn trò chuyện với người đời. Thứ bốn, bạn nghe được tin lành từ trời trước khi phải nghe được tin giật gân dưới đất. Thứ năm, bạn đầu phục ý Thiên Chúa trước khi bạn phải phục theo ý con người. Thứ sáu, bạn tôn vinh Thiên Chúa trước khi tôn vinh con người. Thứ bảy, bạn nuôi dưỡng tâm linh mình trước khi bạn nuôi dưỡng thể xác mình. Thứ tám, bạn gọi đến danh Giê-xu trước khi bạn gọi đến các tên nhỏ khác. Thứ chín, bạn ấy nhìn thấy Thiên Chúa, Chúa Giê-xu, Mẹ Maria, các thánh trước khi bạn nhìn thấy mình trong gương và mọi người trong cuộc sống. Thứ mười, tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Bạn tha thứ cho mọi người vì chính lợi ích thân thiết của bạn, nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn. 12. Chúng ta cảm động khi được người khác tha thứ. Điều đó khiến chúng ta có thể thay đổi hành vi và lời nói của mình. 13. Hãy để những điều thiện lưu truyền mãi về sau. Như thế mỗi ngày của chúng ta sẽ là mỗi ngày hạnh phúc và may mắn. 14. Tha thứ không dễ lắm đâu, nhưng hãy cố gắng bạn nhé. 15. Có một loài chim sống thủy chung son sắt. Loài chim ấy mang tên là chim yến. Yến là một loài chim bay không ngừng nghỉ trên đôi cánh của mình giữa muôn trùng sóng gió. Loài chim ấy xây tổ bằng nước dãi của mình trên vách đá treo leo giữa vùng biển khơi. Đặc biệt loài chim có đôi chân rất yếu, nhưng ngược lại loài chim có một tình yêu thật thủy chung. Nếu như một trong hai con mà chết thì con còn lại sẽ lao đầu vào vách núi mà tự vẫn. Loài chim đó cả đời chỉ kết hôn với một con và sống bên nhau trọn đời. Chim yến là loài chim cao quý về đức hy sinh và thủy chung. Thứ 16, những ai học hỏi sẽ trở nên người sáng và đẹp đẽ trên bầu trời. Thứ 17, những ai dạy dỗ người khác nhiều điều tốt thì sẽ chói sáng như ngôi sao nơi vĩnh cửu. Thứ 18, nếu cha không cầu nguyện bằng chuỗi mân côi trong một ngày, thì cha sẽ lo sợ cho sự cứu rỗi đời đời của mình. Đây là lời của Thánh Alfonso Liguori. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài với tựa đề Lời hay ý đẹp. Thứ nhất, thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi. Khi về già ta nhận ra sự thật rõ ràng, rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại. Vì vậy ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn. Thứ hai, thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống, dù có đau đớn đến mức nào, rồi đến một ngày nó sẽ chỉ là một phần rất nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn, và nó cũng không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ bây giờ. Thứ ba, phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ. Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá mà Chúa ban cho bạn, vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Thứ tư, đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời, nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình. Thứ năm, bạn là người quan trọng nhất với chính mình. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân, mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình. Trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác, bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị, thì mới có thể tự tin trong mắt người khác. Thứ sáu, hành động của một người nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết. Thứ bảy, hạnh phúc hay niềm vui không tự nhiên mà có. Không có gì nằm gọn trong lòng bàn tay. Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn. Niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được. Niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Thứ tám, hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận. Có cảm nhận được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Thứ chín, tiền bạc nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết. Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi ly tính toán. Tiền chỉ như vật ngoài thân, sống có giàu sang phú quý đến đâu thì chết cũng không mang theo được. Thứ mười, nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hãy hết lòng giúp đỡ họ, cũng chính là một niềm vui. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, thì tại sao lại không làm chứ? Thứ 11, tiêu tiền giúp bạn hiểu được tiền có thể kiếm được, thì cũng có thể tiêu được. Hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác. Thứ 12, sức khỏe mãi mãi là của bạn. Tiền bạc, con cái, quyền lực chỉ là nhất thời. Vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn. Thứ 13, cha mẹ và con cái hoàn toàn không giống nhau. Tình yêu của người cha mẹ dành cho con cái là vô hạn, còn tình yêu của con cái dành cho cha mẹ chỉ là hữu hạn mà thôi. Thứ 14, con cái bị bệnh, cha mẹ hết lòng chăm sóc. Khi cha mẹ bệnh, con cái hỏi thăm qua loa và coi thế là đủ. Thứ 15, con cái tiêu tiền của cha mẹ, đó là lẽ đương nhiên. Cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy. Thứ 16, nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không còn là nhà của cha mẹ nữa. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.